siêu cấp cường giả, chương 630, dư âm sau cuộc chiến, góc truyện audio.com. Đối với Bùi Đông Lai cùng Tần Đông Tuyết mà nói, tuy rằng hai người đã cùng ở nhau một chỗ, nhưng mà việc tiến hành ABCXYZ thì lại rất ít, vì thế sau khi nếm thử tư vị này thì cả hai người liền nghiện luôn CMNR. Trong 3 ngày qua, Bùi Đông Lai cùng Tần Đông Tuyết không ra khỏi cửa, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của hai người, đại ca ca cùng tiểu muội muội trao đổi nhau thẳng cho đến khi Hạ Ina trở về thì mới thôi. Là người từng trải, Hạ Ina thấy được làn da Tần Đông Tuyết hồng nhuận thì ngầm hiểu, khi vào cười liền cười hi hi. Ina, bác trai bác gái có khỏe không? Có lẽ là bởi vì có tật giật mình nên thấy Hạ Ina trở về thì Tần Đông Tuyết chủ động hỏi. Rất khỏe, Hạ Ina cũng biết Tần Đông Tuyết là một nữ nhân truyền thống cho nên cũng không có hỏi nhiều, nói đến chuyện quan trọng. Đúng rồi Đông Lai, lúc ở trên máy bay thì tớ nghe thư ký ở Tây Nam là Diệp Hạo Nhiên đã ngã ngựa, hẳn là mặt trên đã động thủ với Diệp gia. Ừ, Bùi Đông Lai gật đầu trong lòng cảm thán, mặt trên quả nhiên là động thủ rất nhanh mà. Hoàng gia Lâm Viên, trong biệt thự số 3, Diệp Thạch đang ngồi trên ghế làm việc như thường ngày. Nhưng mà lúc này đây khuôn mặt của Diệp Thạch trông già đi, tóc bạc trên đầu cũng nhiều hơn, trên trán cũng đầy nếp nhăn, thậm chí là hốc mắt cũng hãm sâu vào, trong mắt còn lưu tơ máu, sắc người vô cùng tiều tụy. Hắn không có coi giấy tờ quan trọng mà là hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà tỏ ra ngẩn ngơ. Cốc, cốc, đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, Diệp Thạch vẫn nhìn trần nhà, giọng nói khàn khàn. Két, người đi vào chính là thư ký của Diệp Thạch Chu Lập Hằng. Xx, thấy bộ dạng mất hồn của Diệp Thạch thì trong lòng Chu Lập Hằng phức tạp, lên tiếng gọi. Có chuyện gì, dựa vào công tác tháng trước thì hôm nay ngài cần đi Hồ Giang để thị sát công tác. Chu Lập Hằng lấy lại bình tĩnh, báo một tiếng, sau đó thấy Diệp Thạch không lên tiếng thì do dự một chút rồi nói. Tôi đã sắp xếp xong mọi chuyện, lúc nào cũng có thể đi Hồ Giang, bất quá nếu ngài muốn đi thì phải cần thu thập thêm. Bá, Chu Lập Hằng vừa dứt lời thì đôi mắt ảm đạm của Diệp Thạch liền trở nên sắc bén như đao, hung hăng nhìn vào hắn. Trong lòng Chu Lập Hằng chấn động, vội vàng cúi đầu. Có phải ông cảm thấy hiện tại bộ dạng của ta không hợp với thân phận SS này không? Diệp Thạch lạnh giọng hỏi. Không trả lời, Chu Lập Hằng sợ tới mức không dám mở miệng. Ha ha, ha ha ha, ha 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 ha, ta hiện tại bản thân ta người không phải là người, quỷ không phải là quỷ, tự nhiên không hợp với thân phận đi ra ngoài cũng chỉ sẽ dọa người. Mắt thấy Chu Lập Hằng không dám nói lời nào, Diệp Thạch thu hồi ánh mắt nở nụ cười tự giễu, nhưng mà nụ cười của hắn vô cùng âm lãnh. Nói vậy thì ông rất muốn ta rời khỏi vị trí này, hoặc là nói ta chủ động nhận sai, vì sao ta phải làm như thế? Chu Lập Hằng không nói lời nào. Trong mệnh lý thì thất sát chính là đảo loạn thế giới chi tặc. Ừ, ta thừa nhận tên nghiệt trùng kia đã làm được điều này, nhưng mà thất sát, phá quân, tham lang gặp nhau, thiên hạ đổi chủ, không thể nghịch chuyển. Giọng nói Diệp Thạch trở nên trầm thấp mà mạnh mẽ. Hắc Bùi Vũ Phu khí thế ngất trời đó cũng táng thân ở nước ngoài, bản thân ta muốn nhìn xem bọn hắn làm như thế nào để thiên hạ này đổi chủ. Lại nghe Diệp Thạch nói thế thì trong lòng Chu Lập Hằng hiểu được cuối cùng. Góc truyện audio.com. Diệp Thạch đã không còn muốn tranh đấu với Bùi Đông Lai nữa mà là muốn đứng ngoài thờ ơ mà quan sát xem Bùi Đông Lai dập khuôn giống với Bùi Vũ Phu. New York nước Mỹ, trong một tòa biệt thự, lúc này toàn bộ những gia tộc mafia đã dự một buổi hội nghị khẩn cấp. Buổi hội nghị này do Anthony Gambino chủ trì, hiện tại bởi vì cha của Anthony Gambino đang bị trọng thương, nên mọi chuyện trong mafia là do Anthony tiếp quản, hiện tại những gia chủ của những gia tộc của mafia là gia tộc Gambino, gia tộc Profase, gia tộc. Đều có mặt ở đây. Không khí trong buổi hội nghị này tỏ ra ngưng trọng. Tất cả chuyện này đơn giản là tin tức Bùi Đông Lai mượn tịch ra để huyết tẩy NB đã được truyền ra. Anthony, thương thế của chủ tịch Yossi Gambino như thế nào rồi? Trước khi hội nghị diễn ra thì tộc trưởng của gia tộc Vio mở miệng hỏi. Bá, nghe được câu hỏi của Vio thì toàn bộ mọi người đều nhìn về phía Anthony. Vio, nhân vật số 2 của nghị viện Mafia. Gia tộc là gia tộc lớn thứ hai trong nghị viện Mafia chỉ sau gia tộc Gambino. Trước kia, bởi vì mạng lưới quan hệ bạch đạo cùng với vũ lực của Yossi Gambino mà toàn bộ những gia tộc khác đều không có bất kỳ ý kiến gì với gia tộc Gambino. Nhưng mà, từ sau khi Yossi Gambino trọng thương bế quan, Anthony đảm nhận thay thế thì trong Mafia đã xuất hiện một số chuyện không được mọi người hài lòng cho lắm, bất quá bọn hắn cũng không dám nói gì vì không biết thương thế của Yossi Gambino. Mà thời gian cứ trôi qua, thương thế của Yossi Gambino vẫn như cũ, hơn nữa Anthony vì một nữ nhân TQ mà không tiếc đã gần như là phá hủy kế hoạch tiến quân vào TQ của Mafia, nên khiến cho một số người bất mãn. Hiện giờ biết được Anthony trêu chọc Bùi Đông Lai, hơn nữa Bùi Đông Lai còn có quan hệ chặt chẽ với Tịch Gia, người đứng đầu của Liên minh Hoa Hạ, thì đám người Vio càng bất mãn hơn. Đa tạ chú Vio đã quan tâm, hiện tại thương thế của cha cháu vẫn đang được khôi phục rất thuận lợi. Anthony trầm giọng, người vốn là muốn tham gia buổi hội nghị này nhưng mà trong quá trình dưỡng thương thì có dấu hiệu đột phá cho nên người vẫn đang bế quan. Nghe được Anthony nói thế thì đám người Vio đều nhìn chằm chằm vào Anthony, muốn xem thử Anthony đang nói thật hay là nói láo. Đối mặt với từng ánh mắt sắc bén của mọi người thì sắc mặt của Anthony vẫn tỏ ra bình tĩnh như cũ. Anthony, bởi vì sai lầm của cậu mà chúng ta đã trêu chọc phải Bùi Đông Lai, lấy thực lực mà hắn thể hiện ra ở NB thì đây là một địch nhân vô cùng khủng bố. Im lặng trong phòng hội nghị, giọng nói trầm thấp của Vio vang lên. Vì không muốn để chúng ta giống như hội tam hợp nên ta đề nghị trước khi thương thế của chủ tịch bình phục thì nghiêm cấm cậu phát sinh xung đột với Bùi Đông Lai, thậm chí chúng ta cần phải phái người đến hòa đám với hắn, đợi cho sau khi thương thế của chủ tịch được bình phục thì tính sau. Bên tai vang lên lời nói của Vio, đối mặt với lời chỉ trích của Vio thì sắc mặt Anthony hơi đổi, ánh mắt hắn nhìn về phía Vio. Bạn đang xem chuyện được sao chép tải. Chuan Phao, vn.com, tôi đồng ý ý kiến của Vio tiên sinh. Tôi cũng đồng ý, sau đó, không đợi Anthony mở miệng nói cái gì, không ít đại lão của mafia đã mở miệng phụ họa. Anthony nghe vậy sắc mặt trở nên khó coi, lửa giận trong lòng bùng lên, bất quá hắn không có phát tác. Hắn biết được lấy biểu hiện của Bùi Đông Lai thể hiện ở NB thì nếu như hắn muốn khai đao với Góc Chuyện Audio.com, mafia thì tuyệt đối mafia bên này sẽ trọng thương nặng. Càng quan trọng hơn là hắn không biết thương thế của cha hắn sẽ khi nào mới hồi phục, kể từ sau khi Yossi Gambino bế quan thì hắn chưa lần nào gặp mặt cha hắn, thậm chí ngay cả giọng nói thì hắn cũng chưa từng nghe. Nếu không phải biết thực lực dũng mãnh của Yossi Gambino thì thậm chí hắn đã hoài nghi có phải là Yossi Gambino đã chết rồi hay không. Thần võng, thần chi tử tôn quý, dựa theo tình thế trước mắt thì Liên minh Hoa Hạ chính là con bài chưa lật của Bùi Vũ Phu để lại cho con của hắn. Trong một đại sảnh, Dracula nhìn vào Dixie, nói, có Liên minh Hoa Hạ trợ giúp thì kế hoạch muốn thẩm thấu vào TQ của chúng ta lại càng trở nên khó khăn, đồng thời chúng ta cũng rất khó xử lý Bùi Đông Lai. Nghe được Dracula nói thế thì ba vị hoàng thân khác trầm mặc, mà Philip, một trong bốn thần chi tử, mở miệng. Tên hỗn đản kia đã giết Os, mặc kệ khó đến cỡ nào thì chúng ta phải xử lý hắn. Philip, người tên hỗn đản này, ta đã nói rất nhiều lần rồi, tên hỗn đản kia phải do ta xử lý. Trong đại sảnh lại vang lên một giọng nói, chủ nhân của giọng nói này là một nữ nhân vừa mập vừa béo. Ta muốn hắn trở thành tình nô thứ 100 của ta, nghĩ lại mà xem, nếu dùng roi mà quật vào thịt của con vũ thần TQ thì mùi vị tuyệt vời đến bao nhiêu. Người nói chính là Lona Lee, ánh mắt tỏ ra vô cùng tà ác. Nghe được Lona Lee nói thế thì bốn vị hoàng thân đều cảm thấy lạnh cả người. Lona Lee, tuy rằng ta cảm thấy suy nghĩ của cô rất đúng nhưng mà dựa vào tính thế hiện giờ thì nguyện vọng của cô rất khó thực hiện. Dixie mở miệng, nếu không thì cô hãy đem thánh nữ của giáo đình về đi. Lona Lee hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt rất là bất mãn. Thực không ngờ tên phế vật trong mắt ta lúc trước hiện tại lại trưởng thành đến mức độ như thế. Dixie khẽ mỉm cười nói, tiếc nuối duy nhất chính là hắn vẫn còn quá nhỏ bé a. Thần chi tử tôn quý, nếu không phải kiêng kỵ Diệp Cô Thành thì nếu ngài động thủ, cho dù có Liên minh Hoa Hạ làm chỗ dựa cho hắn thì ngài cũng có thể dùng một bàn tay bóp chết hắn. Dracula nghe vậy, mỉm cười mà vuốt mông ngựa, Diệp Cô Thành, ta cũng không phải là sợ hắn. Dixie cười hờ hững, giọng nói vô cùng cao ngạo, ta chỉ tò mò, Bùi Đông Lai cần bao lâu nữa mới đáng giá để ta ra tay. Nói xong, sát ý ca hùng bố trên người Dixie bùng nổ. Ách, cảm nhận được sát ý khủng bố đáng sợ của Dixie, thì đám người Philip đều tỏ ra kinh hãi. Rốt cuộc là hắn mạnh đến mức nào rồi? Cách chương.